33. Phật thành vô thượng bồ đề, không ngoài ba đức, pháp thân, bát nhã và giải thoát. Vậy bát nhã là gì?
Đạo Phật là thành bực vô thượng bồ đề đó, là không ngoài pháp thân, bát nhã và giải thoát. Ba cái đức đó giống như là cái chữ y mà của cái sáng của Phật tiên, nó phải đứng đúng vị trí thì nó thành chữ y được. Pháp thân của Phật thì phải có do bát nhã, mà có pháp thân của bát nhã thì có giải thoát. Ba cái đó không bao giờ thấm rời ra được. Vậy thì bát nhã là gì? Đây các vị đọc đó nha, bát nhã mà ta học đây đó, thường thường mà mỗi lần các vị học đó, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật hoặc là Bát Nhã Ba La Mật Na Tâm Kinh đều là giáo lý bát nhã cả. Thế thì ta học bằng văn tự như vậy đó, ta gọi là văn tự bát nhã. Dựa trên văn tự mà nghiên cứu, mà tìm hiểu, mà tư duy, mà quán chiếu. Mà nếu mà quán chiếu để mà soi rọi, để mà nhận thức á, thì ta gọi là quán chiếu bát nhã. Dựa trên văn tự học hỏi để nắm được cái tư tưởng, cái ý nghĩa của bát nhã, rồi vận dụng cái trí mà quán chiếu, mà tư duy coi cái văn tự dạy như vậy có đúng được cái chân lý hay không. Mà biết nó có đúng chân lý hay không là phải vận dụng cái quán trí mà quán chiếu. Thế thì cái thứ hai đó gọi là quán chiếu bát nhã. Cái thứ ba là cái đạt tới cái đỉnh cao là thành tựu. Thành tựu của bát nhã là gì? Là quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã Ba La Mật Đa thời. Cái thứ hai là giai đoạn thứ hai, chiếu kiến. Chiếu kiến cái gì? Cái đối tượng nói chiếu kiến là chiếu kiến cái gì? Chiếu kiến ngũ uẩn giới và không. Đây, thế thì là cái người nào mà tư duy mà quán chiếu mà thấy được cái tính chất giai không của ngũ uẩn, đó là người đã đạt được cái thực tướng bát nhã. Đó là một ở trong ba cái bộ ba pháp thân bát nhã và giải thoát. Mà bát nhã thành tựu có nghĩa là cái chân lý mà giải thoát giai không duyên thanh như quyển là cái đó muôn đời không bao giờ thay đổi được cái chân lý đó. Cho nên gọi là bát nhã thường trụ, pháp thân thường trụ, bát nhã thường trụ và niết bàn cũng thường trụ. Niết bàn ai làm sao cho nó đau khổ được, ai làm sao cho nó bẩn thỉu được, ai làm sao cho nó ô uế được? Thưa không, không có cái gì làm cho nó ô uế được. Mặc dù là tôi gọi là hiệu ứng nhà kính, nhưng mà hiệu ứng nhà kính là tại chúng ta nghĩa là cứ đun, ta nấu, ta cho những khối độc nó bay lên ngoài. Cho nếu như mà để một thời gian nó lắng đi, thì cái hiệu ứng nhà kính đó cũng trả về cho cái vấn đục, các cái thứ kia mà nó trở thành hư không thanh tịnh. Do vậy cho nên trên thế giới bây giờ ta muốn cái khí độc ở trong vũ trụ mà bớt đi á, người ta hạn chế tung ra những cái kho kia khí độc để mà coi lại cái thanh tịnh của hư không. Do vậy cho nên là cái giải thoát ha, cái nước bạn thanh tịnh đó không bao giờ ai làm sao cho nó mất cái chất thanh tịnh của nó được rồi. Cho nên nước bạn thường trụ, pháp thân thường trụ, pháp giả thường trụ, vì đó là chân lý mà. Học đại thừa sử dụng kiến giải đại thừa, người đạt đạo nhận rõ ba cái đức pháp thân bát nhã giải thoát của Như Lai không nghi ngờ bỡ ngỡ hay lạ lùng. Như Lai là vậy đó, pháp thân không phải Như Lai, nhưng không có pháp thân không có Như Lai. Niết bàn không phải Như Lai, nhưng không có niết bàn không có Như Lai. Bát nhã không phải Như Lai, nhưng không có bát nhã là không có Như Lai. Như chữ y, ba cái điểm đứt ngang vị trí, ba cái điểm phá vị trí không còn là chữ y được nữa, là đệ tử Phật phải tu học như thế. À, và một đức Phật là hãy nói với đức Phật thì đã có đức pháp thân, bát nhã và giải thoát. Mà bát nhã tức là cái gọi là trí đức, mà giải thoát cái tức là niết bàn đức và pháp thân đức. Pháp thân đức, bát nhã đức, giải thoát đức. Do vậy cho nên là ba cái đó là thường trụ, không có cái gì làm sao cho nó mất. Thường trụ nghĩa là không làm gì cho nó tiêu hoại được, bất khả phá hoại. Cho nên là Bồ Tát Mã Minh mà nói một cái câu trong đại thừa, nó tính câu đó độc đáo, nhất thiết chư Pháp cùng bổn Như Lai ly manh tự tướng, ly danh tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm dương tướng. Tất cách là bình đẳng, tất cách bình đẳng nha. Bình đẳng nha, không có cái pháp nào là pháp đau khổ. Không có pháp nào là pháp là làm cho người ta bất bình bất đẳng gì hết. Bình đẳng là pháp thanh tịnh, dùng thanh tịnh bản, bản gì hết. Tất cách bình đẳng, bất khả phá hoại. Không ai làm gì mà phá hoại được cái tính thanh tịnh, cái tính bình đẳng của vũ trụ này. Cho nên là cái pháp dầu có sanh có diệt, đó là hiện tượng tự nhiên, rồi hòa nhập vào trong cái bản thể bất biến, hòa nhập vào bản thể bất biến rồi đủ duyên đủ điều kiện thì lại duyên sanh ra một cái sự vật hiện tượng khác,